Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 30 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về kỷ niệm 50 năm hội nghị Medellin của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuộc lại câu chuyện của Lowen Jubin, một thiếu nữ 20 tuổi, đã có cuộc hoán cải tuyệt vời trong việc trở thành Kitô hữu. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các tín hữu đáp lại lời mời gọi nên thánh và chào mừng sự thành công trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ở bán đảo Triều Tiên. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trong tháng 5 sắp tới. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của ngày lễ và nói:
La parola di Dio anche in questa quinta domenica di Pasqua continua a indicare la strada e le condizioni per essere comunità del Signore risorto.
Lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm mùa Phục sinh này tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường và những điều kiện để trở thành cộng đoàn của Chúa Phục sinh. Chủ nhật tuần trước đã làm nổi bật tương quan giữa tín hữu và Chúa Kitô mục tử nhân lành. Hôm nay tin mừng trình bày cho chúng ta Đức Chúa Giêsu tự giới thiệu như thân cây nho đích thực và mời gọi chúng ta hiệp nhất với Ngài để mang lại nhiều hoa trái. Thân cây nho là một cây hợp thành một toàn bộ với các ngành, và các ngành nho chỉ được phong phú nếu gắn liền vào thân nho. Tương quan này là bí quyết đời sống Kitô, và Thánh sử Gioan biểu lộ qua động từ ở lại. Động từ này được lập đi lập lại 7 lần trong đoạn tin mừng hôm nay. Vấn đề ở đây là ở lại với Chúa Giêsu để tìm được can đảm ra khỏi chính mình, ra khỏi những thoải mái tiện nghi, ra khỏi không gian chật hẹp và được bảo bọc của chúng ta, để tiến ra biển khơi với những nhu cầu của tha nhân và mang lại một đà tiến rộng rãi cho chứng tá Kitô của chúng ta trên thế giới. Sự can đảm ra khỏi chính mình, từ đó nảy sinh từ niềm tin nơi Chúa Phục sinh và từ niềm xác tín Thánh Linh của Chúa đồng hành với lịch sử chúng ta. Một trong những hoa trái chín mùi nhất nảy sinh từ sự hiệp thân với Chúa Kitô chính là sự dấn thân bác ái đối với tha nhân, yêu thương anh chị em trong tinh thần quên mình, đến độ chấp nhận những hậu quả cuối cùng, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Năng động bác ái của tín hữu không phải là kết quả của chiến lược, không nảy sinh từ những lời kêu gọi từ bên ngoài, như những yêu cầu xã hội hoặc là ý thức hệ, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và do việc ở lại trong Chúa Giêsu. Đối với chúng ta, Ngài chính là thân cây nho, từ đó chúng ta kiến múc nhựa sống, nghĩa là sự sống để mang lại trong xã hội những cách thức sống và xả thân, đặt mình ở chỗ rốt cùng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi chúng ta kết hiệp thâm sâu với Chúa, như thân nho và các ngành kết hiệp mật thiết với nhau, thì ta có khả năng mang lại những hoa trái sự sống mới. Hoa trái từ bi thương xót, công lý và hòa bình xuất phát từ sự phục sinh của Chúa. Đó là điều các thánh đã làm, những người đã sống trọn vẹn đời sống Kitô và chứng tá bác ái. vì họ là những ngành nho đích thực của thân cây nho của Chúa. Nhưng để nên thánh, không nhất thiết phải là các giám mục, linh mục hoặc tu sĩ. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương và mỗi người làm chứng tá giữa những công việc thường nhật nơi mình đang sống. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Mọi hoạt động, làm việc hay nghỉ ngơi, đời sống gia đình và xã hội, việc thi hành các trách nhiệm chính trị, văn hóa, kinh tế, mỗi hoạt động nếu được sống trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu và với thái độ yêu thương, phục vụ, chính là cơ hội để sống trọn vẹn bí tích rửa tội và sự thánh thiện theo tinh thần tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ rằng, xin mẹ Maria là nữ vương các thánh và là mẫu gương về sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Con của mẹ, giúp đỡ chúng ta. Xin mẹ dạy chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu như những ngành gắn liền với thân cây nho và không bao giờ tách rời khỏi tình yêu của Chúa. Thực vậy, chúng ta không thể làm nếu không có Chúa, vì đời sống chúng ta chính là Chúa Kitô hằng sống hiện diện trong giáo hội và trên thế giới. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Deo, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum latificare degnatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Marian, perpetue capiamus gaudia vitae, per unde in Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucia Teis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương, đặc biệt ngài nhắc đến lễ phong chân phước tại Cracovia, Ba Lan sáng thứ Bảy vừa qua cho Anna Sarnowska, một nữ giáo dân đã dâng hiến cuộc đời chăm sóc các bệnh nhân, nơi họ chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng tá của nữ tông đồ các bệnh nhân này và cố gắng noi gương của chị. Chúng ta hãy đồng hành bằng lời cầu nguyện kết quả tích cực của gặp gỡ Thượng đỉnh Liên Hàn Quốc hôm thứ Sáu 27 tháng 4 vừa qua và cầu cho sự dấn thân can đảm của các vị lãnh đạo của hai bên thực hiện được một cuộc hành trình đối thoại chân thành để tiến tới một bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân. Tôi cầu xin Chúa để niềm hy vọng một tương lai hòa bình và huynh đệ thân hữu không bị thất vọng, và để cho sự cộng tác có thể tiếp tục mang lại những thành quả thiện hảo cho dân tộc Triều Tiên quý mến, cũng như cho toàn thế giới. Ngài cũng nói, tuần trước, cộng đồng Kitô tại Nigeria lại bị tấn công với vụ giết hại các nhóm tín hữu Công giáo có hai linh mục. Chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa từ bi những anh chị em ấy của chúng ta, để xin Chúa giúp đỡ các cộng đoàn đó bị thử thách nặng nề như vậy, tìm lại được hòa hợp và hòa bình. Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các tín hữu hiện diện, đặc biệt là những người đến từ Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Pakistan, các bạn trẻ đang và sắp lãnh nhận bí tích thêm sức. Sau cùng, Đức Thánh Cha thông báo, anh chị em thân mến, ngày 1 tháng 5 sắp tới vào ban chiều, tôi sẽ khai mạc tháng Đức Mẹ với cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên thế giới. tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp nguyện trong tinh thần và kéo dài trọn tháng năm kinh Mân Côi cho hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về kỷ niệm 50 năm Hội nghị Medellin của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 4 vừa qua, Hội nghị quốc tế với đề tài Medellin 50 năm sau đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Javeriana trong thủ đô Bogota bên Colombia. Đại hội đã do Phân khoa Thần học Đại học Javeriana và Trường Thần học và Thừa tác Đại học Boston cùng tổ chức và bảo trợ, và do Đức Hồng Y Baltazar Porras Cardozo, Tổng giám mục Merida điều hợp. Trong khi Đức cha Raúl Biot Castillo, giám mục La Guaira, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, đã thuyết trình về đề tài rao giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản tại Medellin. Tham dự đại hội đã có khoảng 25 vị gồm các hồng y, giám mục, giáo sư và hàng trăm sinh viên đại học. Trong các ngày đại hội, mọi người đã suy tư về nhiều đề tài, trong đó có giá trị thời sự của việc giáo hội lựa chọn sống cho dân nghèo và sống nghèo, cũng như về gương mặt của một giáo hội thực sự nghèo, truyền giáo và phục sinh. Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ban tổ chức khẳng định rằng đại hội muốn đào sâu tính cách mục vụ như là thực tại nội tại trong công việc của giáo hội và nền thần học, chứ không chỉ như một áp dụng mục vụ hay thực hành của nền thần học và cuộc sống giáo hội. Ngoài ra, mục đích đại hội cũng là đào sâu cuộc đối thoại giữa các thế hệ trung gian và đang lên để góp phần vào việc hiểu biết tiến trình cải cách đang được Đức Thánh Cha Francisco đề ra và hướng dẫn. Hồi tháng 2 năm 2017, Trường Thần học và Thừa tác đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thần học Mỹ với sự tham dự của 50 thần học gia châu Mỹ Latin, Tây Ban Nha, Latin và Bắc Mỹ để thảo luận về cuộc đối thoại thần học mục vụ trong các bối cảnh châu Mỹ. Trong đại hội lần này, ban tổ chức muốn đưa ra hai sinh hoạt. Thứ nhất là để cho nhóm Hispano-Americano tái gặp gỡ và làm việc với nhau. Thứ hai là thực hiện hội nghị quốc tế rộng mở cho mọi người. Nền thần học châu Mỹ Latin đã nắm giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình canh tân giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị tóm tắt nội dung bài viết của thần học gia José Oscar Beoso, người Brazil, nhân lần kỷ niệm 40 năm hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và quần đảo Caraíbe triệu tập tại Medellin bên Colombia trong các ngày từ 26 tháng 8 đến mùng 7 tháng 9 năm 1968.
Khi đọc lại tài liệu của hội nghị Medellin, chúng ta có thể nhận ra nhiều điểm quan trọng. Trước hết, với thời gian qua đi, càng ngày người ta càng ý thức được rằng hội nghị Medellin đã khai sinh ra một giáo hội châu Mỹ Latin và vùng Caraíbe với một gương mặt riêng và trở thành tác nhân ý nghĩa đối với chính mình cũng như đối với các giáo hội anh em trong các đại lục khác. Ngoài ra, hội nghị Medellin cũng có ảnh hưởng lớn trên cuộc sống của các Kitô hữu cũng như các cộng đoàn và các hoạt động mục vụ. Thực thế, chính tại Medellin, giáo hội tại châu Mỹ Latin đã nhận ra thực tại thê thảm của đại lục này và đối chiếu với biến cố và các tài liệu của công đồng chung Vatican II. Bằng cách phát triển một việc tiếp nhận công đồng một cách vừa trung thành vừa sáng tạo, vừa lựa lọc vừa canh tân, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo như lời gọi hỏi của tin mừng, cùng nhau dấn thân với họ và hành động để biến đổi giáo hội và thế giới đã là linh hứng linh hoạt hội nghị Medellin. Suy tư, có được sự rõ ràng lớn hơn và lên tiếng thôi không đủ, cần phải hành động. Đây đã không ngừng là giờ của lời nói, mà đã trở thành giờ của hành động với sự cấp bách thê thảm. 6 năm sau, hướng đi của hội nghị Medellin đã được giáo hội Hoàng Vũ chính thức thừa nhận trong Thượng hội đồng Giám mục về rao giảng tin mừng. tài liệu Evangelii Nuntiandi đã tiếp nhận các đề nghị chính của hội nghị và biến chúng trở thành các đóng góp quý báu cho Giáo hội Hoàng Vũ trong tổng thể của nó. Cách riêng trong việc nhấn mạnh trên sự giải phóng và tương quan giữa công tác rao truyền tin mừng và việc thăng tiến nhân bản giữa phát triển và giải phóng. Số 30 của tài liệu viết, các giám mục đã lập lại rằng giáo hội có bổn phận loan báo việc giải phóng hàng triệu con người, vì nhiều người là con cái của giáo hội. Bổn phận trợ giúp việc giải phóng ấy nảy sinh, làm cho nó được toàn diện. Tất cả những điều ấy không xa lạ với việc rao giảng tin mừng. Giữa loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản, phát triển và giải phóng có các liên hệ sâu xa. Các cột buộc thuộc trật tự nhân chủng học, bởi vì con người cần được rao giảng tin mừng, không phải là một người trừu tượng, nhưng bị điều kiện hóa bởi các vấn đề xã hội và kinh tế. Các liên hệ thuộc trật tự thần học, bởi vì không thể tách rời bình diện tạo dựng khỏi bình diện cứu độ, đi tới các tình trạng rất cụ thể của bất công cần chống lại và của công lý cần tái lập. Các liên hệ thuộc trật tự tin mừng như trật tự của tình bác ái. Thật thế làm sao loan báo giới răng mới mà lại không thăng tiến việc lớn lên thật sự và đích thực của con người trong công lý và trong hòa bình?
10 năm sau việc chấp nhận nồng nhiệt các trực giác của hội nghị Medellin trong tài liệu loan báo tin mừng biến thành một loạt các nghi ngờ và cảnh báo đối với nền mục vụ và thần học của giáo hội châu Mỹ Latin. Trong huấn thị Libertatis Nuncius liên quan tới vài khía cạnh của nền thần học giải phóng do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 6 tháng 8 năm 1984. Phản ứng của Hội đồng Giám mục Brazil đối với cái nhìn một chiều và tiêu cực của huấn thị, ném các đám mây nghi ngờ trên chính giáo hội và giám mục đoàn. Nỗi cay đắng bên Peru vì các áp lực bắt giáo hội địa phương phải kiểm duyệt thần học gia Gustavo Gutierrez và khuynh hướng không thủ cựu bên Brazil với vụ xử án và thinh lặng kính cẩn áp đặt trên thần học gia Leonardo Boff đổ ra trên tài liệu thứ hai, vớt vát các khía cạnh tích cực của lộ trình giáo hội và suy tư thần học châu Mỹ Latin. Đó là huấn thị Libertatis Conscientia về sự tự do Kitô và việc giải phóng, do Bộ Tín lý Đức tin công bố ngày 22 tháng 3 năm 1986. Đã có việc triệu tập về Roma và một cuộc họp bất thường đối thoại giữa Đức Giáo Hoàng cùng với các cộng sự viên thân tín nhất của Ngài và Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil gồm các giám mục chủ tịch vùng miền khác nhau và các hồng y Brazil từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 1986. Sau cuộc họp, Đức Gioan Phaolô II đã viết cho các giám mục Brazil như sau. Anh em và tôi, chúng ta xác tín rằng nền thần học giải phóng không chỉ thích đáng mà còn hữu ích và cần thiết. Nó phải làm thành một giai đoạn mới, gắn bó chặt chẽ với các nền thần học trước đây, của việc suy tư thần học đã bắt đầu với truyền thống tông đồ và được tiếp tục với các giáo phụ lớn và các tiến sĩ, với huấn quyền bình thường và ngoại thường, và trong thời gian mới hơn với gia tài phong phú của giáo huấn xã hội của giáo hội, được diễn tả ra trong các tài liệu từ Rerum Novarum đến Laborem Essentiens. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng còn tín thác cho Hội đồng Giám mục Brazil nhiệm vụ đồng hành với sự phát triển của nền thần học giải phóng. Nhiệm vụ này, nếu được chu toàn, chắc chắn sẽ là một phục vụ mà giáo hội có thể cống hiến cho Brazil và hầu như cho toàn đại lục châu Mỹ Latin, cũng như cho nhiều miền khác của thế giới. Trong đó, hiện diện cùng các thách đố nghiêm trọng tương tự. Để chu toàn nhiệm vụ này là điều không thể thiếu hoạt động khôn ngoan và can đảm của các chủ chăn, nghĩa là của anh em. Xin Thiên Chúa giúp anh em để nền thần học giải phóng đúng đắn và cần thiết này phát triển tại Brazil và châu Mỹ Latin một cách đồng nhất và không khác biệt trong tương quan với nền thần học của mọi thời đại, trong sự trung thành hoàn toàn với giáo thuyết của giáo hội. Chú ý tới một tình yêu ưu tiên, không loại trừ, cũng không độc quyền đối với người nghèo.
Cuộc khủng hoảng liên quan tới gia tài của hội nghị Medellin và các đường viền dễ thấy nhất, như đã được hai huấn thị liên quan tới nền thần học giải phóng và thư Đức Giáo Hoàng gửi cho Hội đồng Giám mục Brazil, đã có kết quả là việc thừa nhận rộng rãi và đại đồng hơn các vấn đề đã được nêu lên, trong đó có các câu trả lời giáo hội, mục vụ và thần học được khởi đưa ra. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng, việc giải phóng tại Medellin đã gắn liền với các khía cạnh kinh tế và chính trị của thực tại. Chỉ sau này, các chiều kích khác, như các kỳ thị có tính cách văn hóa, phái tính, chủng tộc và màu da, định hướng phái tính hay các thách đố nảy sinh từ môi sinh mới được chú ý nhiều hơn trong suy tư thần học trong chìa khóa giải phóng. Ngày nay, các nền thần học nữ quyền, thần học Ấn Độ, thần học đen, thần học hội nhập văn hóa và tất cả một nền tu đức giải phóng diễn tả các phát triển quan trọng trong lĩnh vực của suy tư mà người ta thừa nhận như là kế thừa của nền thần học nảy sinh trong hội nghị Medellin. Vậy đâu đã là bí quyết giúp hội nghị của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe tại Medellin đạt được các thành quả tích cực nêu trên? Bí quyết của Medellin là phương pháp, nhìn xem, phán đoán, hành động. Khẩu hiệu kế thừa của phong trào thanh sinh công do Đức Hồng Y Joseph Cardizin đề xướng đã gợi hứng cho cả nền thần học các dấu chỉ thời đại của hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican II và đã là sợi chỉ dẫn đường của mọi công việc trong hội nghị Medellin. Nhìn xem chiếm phần đầu của từng tài liệu và hành động là phần cuối cùng, trong hình thái của các lộ trình mục vụ. Phương pháp này đã được theo tại Medellin và tiếp đó trong việc soạn thảo nền thần học giải phóng châu Mỹ Latin, nhưng lại bị cấm bởi ban chủ tịch hội nghị khoáng đại lần thứ tư của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe triệu tập tại Santo Domingo năm 1992, cũng như tại Thượng hội đồng Giám mục châu Mỹ năm 1997. Tuy nhiên, trong hội nghị Aparecida năm 2007, các giám mục châu Mỹ Latin đã muốn lấy lại gia tài của hội nghị Medellin và biện minh cho sự lựa chọn này của các vị như sau. Tiếp nối các hội nghị khoáng đại trước đây của Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, tài liệu này sử dụng phương pháp nhìn xem, phán đoán và hành động, đã nhiều lần đến từ toàn đại lục. Chúng tôi đã cống hiến các đóng góp và gợi ý trong nghĩa này. Chúng tôi khẳng định rằng phương pháp này đã cộng tác vào điều mà chúng tôi đã sống sứ mệnh của chúng tôi và sứ mệnh trong giáo hội một cách mạnh mẽ. Nó đã làm giàu cho công việc thần học và mục vụ của chúng tôi, và nói chung, nó đã động viên chúng tôi lãnh nhận lấy các trách nhiệm của mình trước các hoàn cảnh cụ thể của đại lục chúng tôi.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Tứ Quyết điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin đáng chú ý nhất liên quan đến giáo hội tại Việt Nam là trưa thứ Tư, 25 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Cường là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt, làm Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, kế nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, được Đức Thánh Cha thuyên chuyển làm Tổng Giám mục giáo phận Huế từ ngày 29 tháng 10 năm 2016. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường năm nay 65 tuổi, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai. Ngài theo học tại Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện Đà Lạt và Thánh Giuse Sài Gòn, thụ phong Linh Mục năm 1992, rồi làm Phó Sứ Tân Thanh, Phó Sứ Tân Bùi, trước khi trở thành cha sở tại đây, sau đó làm cha sở xứ Madawi kim quản hạt tại đây. Từ năm ngoái, Ngài làm Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa, giáo phận Đà Lạt. Hiện nay tại Việt Nam, hai giáo phận Phan Thiết và Sài Gòn còn đang chờ đợi giám mục mới.
Tại Vatican, trong ba ngày từ 23 đến 25 tháng 4, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã nhóm khóa họp thứ 24, và phần lớn khóa họp được dành để cứu xét dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Cơ quan này quen được gọi là Hội đồng C9. Trong số 9 Hồng Y thành viên, có Đức Hồng Y George Bell, người Australia, vắng mặt, và Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, vắng mặt hôm thứ Hai, 23 tháng 4. Đức Thánh Cha vắng mặt sáng thứ Tư, 25 tháng 4, vì ngày bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, việc soạn tông hiến sắp hoàn thành và các hồng y cố vấn sẽ đệ lên Đức Thánh Cha để ngài tham khảo ý kiến trước khi phê chuẩn chung kết. Tông hiến này sẽ thay thế tông hiến mục tử nhân lành được Đức Thánh Cha John Paul II ban hành ngày 26 tháng 6 năm 1988. Trong số các đề tài được bàn đến trong dự thảo tông hiến có nhấn mạnh đến những điểm như sau. Giáo triều Roma nhắm phục vụ Đức Thánh Cha và các giáo hội địa phương. Đặc tính mục vụ trong các hoạt động của giáo triều. Việc thành lập và sự tiến hành phân bổ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh về các nhân viên ngoại giao của tòa thánh. Việc loan báo tin mừng và tinh thần truyền giáo như viễn tượng đặc thù trong các hoạt động của toàn thể giáo triều Roma.
Trong những ngày họp, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày cho hội đồng về nhiều cố gắng được thực hiện các nơi trên thế giới để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Trong khóa họp toàn thể mới đây, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã nghe chứng từ của các thành viên mới được bổ nhiệm, đến từ Brazil, Ethiopia, Australia và Italia. Ngoài ra, Ủy ban cũng gặp một nhóm tên là Ban Tư vấn Những Người Sống Sót đến từ Anh Quốc. Đức Hồng Y O'Malley cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân rộng rãi và khả năng chuyên môn của các thành viên Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em, phản ánh rõ ràng các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, và ngoài ra cũng tái khẳng định ưu tiên phải đi từ cuộc sống của con người, tiếp tục công việc lắng nghe các nạn nhân và đón nhận kinh nghiệm của họ. Sau cùng, các Hồng Y đã nghe Đức ông Lucho Ruiz, người Argentina, Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, cập nhật thông tin về tình trạng công cuộc cải tổ hệ thống thông tin của Tòa Thánh.
Sáng thứ Sáu, 27 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và khích lệ các tu sĩ dòng Thánh Gabriel tăng cường đời sống huynh đệ để có thể làm chứng tá trong thế giới chịu ảnh hưởng nặng của cá nhân chủ nghĩa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu, 27 tháng 4, dành cho Tổng Tu nghị thứ 32 của dòng Thánh Gabriel, nhân dịp kỷ niệm hơn 300 năm Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort thành lập dòng và cha Gabriel mang lại cho dòng một đà tiến mới. Đề cập đến chủ đề tổng tu nghị của dòng hiện nay là đời sống huynh đệ và chiều kích cộng đồng trong sứ mạng của Thánh Montfort, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua chủ đề này, dòng muốn đặt sứ mạng của mình trong một thế giới chịu ảnh hưởng nặng của chủ nghĩa cá nhân và sự hoàn cầu hóa, trào lưu duy tiêu thụ, mong đặt thành tích và quan tâm đến hào nhoáng bề ngoài. Trong bối cảnh đó, dòng muốn trở thành những tâm hồn được lửa của Thánh Linh nung nấu và là những con người sinh động của Thiên Chúa khôn ngoan. Đức Thánh Cha nhắc đến sách Tông đồ Công vụ và khẳng định rằng, đời sống huynh đệ tự nó là chứng tá, thu hút và loan báo tin mừng hàng ngày và lan tỏa cho người khác. Những người thấy chúng ta sống như thế sẽ nhạy cảm đối với lối sống của chúng ta, biết chấp nhận những quan điểm khác nhau, đương đầu với những căng thẳng và giải quyết chúng một cách tế nhị với tình thương yêu và khiêm tốn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, trong các cộng đoàn của anh em hoặc trong các tổ công tác tông đồ, tình huynh đệ phải kích thích mỗi người sẵn sàng đối với Chúa Thánh Linh và biết quên mình. Tiến từ một đời sống chung đến một đời sống huynh đệ có thể làm cho cuộc sống thường nhật trở nên dễ dàng và vui tươi. Sự quan tâm đến người anh em ở bên cạnh chúng ta, cũng như sự đối thoại, làm cho tình hiệp thông trong sự khác biệt trở nên dễ dàng hơn.
Sáng thứ Năm 26 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 giám mục nước Nigeria, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cuộc tiếp kiến diễn ra hai ngày sau vụ thảm sát hai linh mục và 17 giáo dân công giáo tại nhà thờ Thánh Ignacio thuộc giáo phận Makurdi, bang Benue. Một nhóm 30 người võ trang đã tấn công nhà thờ công giáo tại làng Barom, giết hại hai linh mục và 17 giáo dân trong thánh lễ ban sáng. Nhiều người trong làng phải chạy vào rừng để lánh nạn, và nhóm dân quân vũ trang bắn loạn xạ vào dân chúng, thiêu hủy 73 căn nhà và phá hủy các tiệm thực phẩm ở địa phương. Người ta cho rằng thủ phạm vụ tấn công này là những người Fulani, chuyên làm nghề chăn nuôi. Bộ tộc này theo Hồi giáo thường đụng độ với cộng đồng Kitô ở Nigeria trong nhiều năm qua, có đa số dân làm nghề canh nông. trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận George nói, chúng tôi tin rằng có sự cộng tác giữa lực lượng khủng bố Boko Haram với những người du mục Fulani. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã chia buồn với Đức giám mục giáo phận Makudi về vụ thảm sát và tỏ ra rất gần gũi với các tín hữu trong vụ này. Họ bị giết trong lúc cầu nguyện, kể cả hai linh mục, thật là một điều kinh khủng, không thể tưởng tượng được, đối với chúng tôi đó là một điều rất trầm trọng. Nhóm Boko Haram cuồng tín đã hoàn thành tại Nigeria từ 9 năm nay, làm cho ít nhất 20.000 người chết. Thêm vào đó có những xung đột đặc biệt về nước và đất đai canh tác, nhất là ở miền trung Nigeria, các băng đảng du mục Fulani thường tấn công các nông dân. Trong đoàn giám mục cũng có Đức cha William Avenza, giám mục giáo phận Boko thuộc bang Benue nơi xảy ra thảm sát. Tuyên bố với Đài Vatican, Ngài cũng than phiền rằng, thế giới không nghe chúng tôi. Tại Rwanda, cuộc diệt chủng hồi năm 1994 cũng bắt đầu tương tự như vậy, và cả tại Đức cách đây bao nhiêu năm. Chúng tôi muốn thế giới lắng nghe chúng tôi đang bị lâm nguy. Đức cha Avenza trách cứ nhà chức trách Nigeria không bắt được người nào trong số các thủ phạm. Họ vào làng, bắn giết, nổi lửa đốt phá hủy tài sản, rồi ra đi tự do. Còn Đức Tổng giám mục Kaigama thì nhận xét rằng, trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan an ninh là nói cho chúng tôi biết những kẻ giết người và tàn phá như vậy là ai. Các giám mục Nigeria đã viết thư kêu gọi Tổng thống Buhari hãy rút lui trong danh dự để cứu vãn đất nước Nigeria khỏi sự sụp đổ hoàn toàn, vì thái độ dường như bất động của chính quyền trước những thảm trạng thuộc loại như vậy. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Kaigama cho biết trong cuộc tiếp kiến, các giám mục đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Nigeria và xác tín rằng sự hiện diện của Ngài tại Nigeria có thể mang lại một cuộc cách mạng tinh thần.
Hôm 25 tháng 4, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo một sáng kiến quan trọng của Đức Thánh Cha. Đó là thứ Bảy mùng 7 tháng 7 tới đây, Ngài sẽ đến thành phố Cảng Paris, nơi giữ hài cốt của Thánh Nicolas, để chủ sự ngày suy tư và cầu nguyện cho tình trạng thê thảm của Trung Đông, đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin. Được mời tham dự cuộc gặp gỡ đại kết về hòa bình này, có các vị thủ lãnh các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông, và ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị cho biến cố này bằng lời cầu nguyện. Thành phố Cảng Paris có hơn 325.000 dân cư, cách Roma 425 cây số về hướng đông nam, và được coi là cửa sổ hướng về đông phương. Tại Vương cung Thánh đường do các cha dòng Đa Minh coi sóc, có giữ hài cốt của Thánh Nicolas, giám mục thành Myra bên Thổ Nhĩ Kỳ, tử đạo năm 343, rất được các tín hữu Kitô tôn kính, kể cả các tín hữu Kitô đông phương. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, hài cốt Thánh Nicolas đã được đưa sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến 28 tháng 7 năm ngoái 2017. Tại hai thành phố Moscow và San Pietroburg, gần 2,5 triệu tín hữu đã tôn kính hài cốt thánh nhân.
Cộng đồng thánh Egidio chào mừng sáng kiến trên đây của Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng tôi vui mừng vì sáng kiến hòa bình và thân hữu rất thích hợp này giữa các tín hữu Kitô. Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo, có khoảng 70.000 thành viên ở các nước trên thế giới và chuyên dấn thân xây dựng hòa bình và cổ võ đại kết Kitô. Thông cáo công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua của cộng đồng nói rằng, sáng kiến của Đức Thánh Cha đặc biệt thích hợp trong thời buổi khó khăn, với bao nhiêu đau khổ vì chiến tranh gia tăng tại Syria. Sẽ có nhiều hoa trái xuất phát từ chứng từ thân hữu và đoàn kết giữa các vị lãnh đạo thuộc các hệ phái Kitô khác nhau trong thời đại bạo lực lan tràn. Đây cũng là một cơ hội để tất cả mọi người chứng tỏ tình liên đới với các giáo hội Kitô kỳ cựu ở Trung Đông. Cuộc sống của các giáo hội này ghi đậm đau khổ và quá nhiều khi các tín hữu buộc lòng phải xuất cư.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Nongwen Zubin, một thiếu nữ 20 tuổi, đã có cuộc hoán cải tuyệt vời trong việc trở thành Kitô hữu.
Noel Zubin, một thiếu nữ 20 tuổi, kể lại sự hoán cải tuyệt vời của cô. Cô đã nhận bí tích thanh tẩy trong đêm vọng phục sinh. Cô đã chia sẻ hành trình trở thành Kitô hữu của cô như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn toàn không công giáo, nhìn chung là không thích tôn giáo. Tôi luôn sống với văn hóa này. Vào năm 2015 và 2016, tôi gặp vấn đề về sức khỏe, trải qua 4 lần phẫu thuật. Một tháng sau lần phẫu thuật thứ hai của tôi, chúng tôi phát hiện anh tôi bị bệnh bạch cầu. Trong lúc này, điều đó làm cho gia đình tôi suy sụp. Chúng tôi không biết anh tôi sẽ sống hay chết. Trong thời kỳ khó khăn này, tôi ở trong lưu xá. Tôi có một người bạn đạo công giáo, người hay giúp đỡ nhiều người và chúng tôi thường thảo luận với nhau về tôn giáo. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã bắt đầu cầu nguyện trong căn phòng nhỏ của tôi. Tôi hy vọng ai đó lắng nghe tôi. Tôi không biết rõ tôi nói với ai, nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Rồi dần dần, những lời cầu nguyện đã được nhậm lời. Anh tôi được chữa lành nhờ việc hiến tủy của tôi, và tôi cũng nhận được những ân sủng vượt lên trên niềm hy vọng của tôi. Được đánh lòng bởi điều này đã xảy đến với mình, tôi đã kể lại với bạn tôi, cô ấy đã dẫn tôi đến gặp cha tiên úy của trường học tôi. Chúng tôi đã thảo luận trong suốt hơn 2 tiếng, cha đã nói với tôi về Thiên Chúa, trở về căn phòng nhỏ bé của mình, một lần nữa tôi cầu nguyện và cảm ơn, tôi không biết rõ tôi nói với ai, tôi nói, nếu thật sự Ngài, Giê-xu, đã làm tất cả những điều đó, con xin cảm ơn ngàn lần về những điều Ngài đã làm cho con. Và tức thì, tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng, một tình yêu, một sự hiện diện, tôi tưởng mình bị điên. Tôi cảm thấy một sức mạnh không phải sức mạnh con người. Người tôi cứng đơ rất đặc biệt. Tôi vừa khóc vừa nói điều đó với bạn tôi. Tôi muốn hiểu điều đã xảy đến với tôi. Suốt một năm, tôi tiếp tục liên lạc với cha tiên úy bởi điều kỳ diệu này. Vị linh mục nói đùa với tôi rằng Ngài sẽ sớm rửa tội cho tôi, nhưng tôi cười nhạo Ngài. Tôi không cho rằng mình là người công giáo. Ngài đề nghị với tôi tham dự một cuộc hành hương ở Mont Saint-Michel. Nhưng tôi thậm chí không biết hành hương là gì. Trước cuộc hành hương này, tôi tiếp tục cầu nguyện trong phòng với tượng nhỏ thiên thần mà một người bạn đã tặng tôi. Tôi thử làm điều đó mỗi ngày, nhưng lòng tin của tôi dừng lại ở đó. Trong cuộc hành hương, tôi đã gặp rất nhiều sinh viên mà tôi không biết. Tôi dự thánh lễ đầu tiên và xảy đến với tôi nhiều cảm xúc. Tôi gặp nhiều người trẻ ca hát, họ cố gắng thu hút người khác, và tôi tự hỏi điều đó tôi tìm kiếm ở đây. Tôi không biết, không hiểu gì cả, thế là tôi bắt đầu khóc, bởi vì tôi không cảm thấy đây là chỗ của tôi. Tuy nhiên, các sinh viên đã rất tử tế với tôi. Chính trong lúc này, tôi đã khám phá ra những giá trị của đạo công giáo. Các khái niệm chia sẻ, đoàn kết, đoàn thể tôn giáo, điều này đánh động tôi. Cuộc hành hương này là một động lực thật sự, và là nền tảng. Việc thực hành tôn giáo của tôi thật sự bắt đầu ngay lúc đó. Việc khám phá đức tin này như một bước nhảy linh hoạt, nhưng tôi bắt đầu cứ nghi ngờ. Tôi nghĩ về cha mẹ tôi, giữa chúng tôi có những mối bất hòa. Tôi cảm thấy mình phản bội họ, nhưng cũng bị họ phản bội vì đã bỏ rơi tôi. Thời gian này tôi bị giằng co, vì vậy tôi cần biết điều này mà tôi vừa mới khám phá được xứng đáng để tôi từ bỏ tất cả. Trong thời gian này, những người công giáo bước vào tuần thánh. Thế là tôi để lòng tin mới chớm nở của mình gặp thử thách. Tôi muốn kiểm chứng để thấy sự hoán cải của mình thật sự nghiêm túc. Tôi đã cắt đứt liên lạc với gia đình trong nhiều ngày để không bị ảnh hưởng, và tôi đã tham dự tuần thánh trong công ty của cha tiên úy ở Vannes. Ở đây tôi đã gặp gỡ những người rất đặc biệt, họ nâng đỡ tôi nhiều. Và tuần thánh khi kết thúc đã thuyết phục tôi. Tôi cảm thấy rằng sự nảy sinh trong con người tôi không phải là bất kỳ thứ gì. Điều này không đơn giản là cơn khủng hoảng tuổi thiếu niên. Nó hoàn toàn vượt quá con người tôi. Cha mẹ tôi không đến dự lễ rửa tội của tôi. Có vẻ như họ nhượng bộ tôi. Họ chấp nhận lòng tin của tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu đối với họ sự thật điều này rất khó khăn. Sự đảo lộn diễn ra cả hai bên. Nhưng với nhiều kiên nhẫn và ân sủng, những căng thẳng cuối cùng cũng biến mất. Chìa khóa tốt nhất đó là sự cầu nguyện và đối thoại. Thật tuyệt vời, tôi có ấn tượng tôi lãnh nhận bí tích thanh tẩy nhờ gia đình tôi. Tôi đã dấn thân cùng với các bạn trẻ trong nhiều hoạt động. chúng tôi cùng nhau sống những điều rất mãnh liệt. Nhiều người đã có mặt trong lễ rửa tội của tôi. Họ không phải là gia đình tôi với nghĩa đen, nhưng họ chính là gia đình của tôi trong Đức Kitô. Và đây là điều hoàn toàn đánh động và làm cho tôi cảm động. Tôi còn là sinh viên, nhưng tôi tham gia nhiều hoạt động. Tôi thể hiện niềm tin mọi nơi. Năm nay tôi vào học năm thứ nhất ngành xã hội học, nhưng tôi đã quyết định theo hướng mới để giúp mọi người. Hiện nay tôi trải qua một tuần thử trong việc phục vụ người nghèo ở Arke. Tôi thực sự ước muốn gắn kết đức tin của tôi với dự án cá nhân của tôi, để cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa thực sự. Thật tuyệt vời là người Công giáo, nhưng nếu bạn không thực hành đức tin của bạn trong cuộc sống hàng ngày, đó là điều tệ hại. Theo tôi, để sống đức tin tốt, cần phải củng cố đức tin và biết giữ lòng trung thành. Gặp Chúa Giêsu giống như phải lòng và trong các mối liên hệ, ban đầu luôn luôn tốt đẹp, rồi người ta đi sâu vào đó. Những cảm giác rất mạnh, và một cách tự nhiên người ta đón nhận nó. Tiếp theo công việc hàng ngày và thói quen để chúng ta gặp thử thách, phải biết kiên trì trong đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.